Chương trình audio giáo lý dự tòng phần thứ 3, Chúa Thánh Thần Đấng Thánh Hóa.
Bài 24, các chức vụ của Hội Thánh.
Con chẳng biết nói gì khi nhìn lên thánh giá, con chỉ biết lặng thinh gẫm suy tình Chúa thôi. Vì Chúa đã thương con chết treo trên thập hình, vì Chúa đã yêu con hiến dâng cả đời mình cho con một niềm tin. Con chẳng biết nói gì khi nhìn lên nhan Chúa, con chỉ biết lặng thinh sống trong tình Chúa thôi. Vì Chúa vẫn yêu con dẫu khi con dại khờ, vì Chúa vẫn thương con những khi con hững hờ. Tình Chúa không phai mờ. Con luôn tin vào ngày mai, một ngày mai Chúa vẫn thương con hoài. Con luôn tin ở nơi Chúa, vì tình Chúa thương con không đổi thay.
Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý dự tòng. Trong bài giáo lý số 23 vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu về các đặc tính của Hội Thánh: duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Được gọi là duy nhất vì Chúa Kitô chỉ thiết lập một Hội Thánh, trong đó các tín hữu đều tuyên xưng một đức tin, cùng tham dự một việc thờ phượng, cùng tuân phục Đức Giáo Hoàng và hiệp nhất với nhau trong tình huynh đệ. Được gọi là thánh thiện vì Hội Thánh có Chúa Kitô là đầu, có Chúa Thánh Thần gìn giữ và thánh hóa, có các phương tiện nên thánh cũng như những hoa trái thánh thiện. Được gọi là công giáo vì Hội Thánh không của riêng ai, mà dành cho tất cả mọi người trong mọi thời đại. Bất cứ ai thiện tâm đều có thể gia nhập đạo công giáo. Và sau cùng, ta biết Hội Thánh là tông truyền vì giáo lý đức tin và phẩm chất của Hội Thánh là do các tông đồ truyền lại. Bài giáo lý vừa qua cũng mời gọi chúng ta hãy sống các đặc tính nói trên để góp phần vào việc rao giảng tin mừng Chúa Kitô và xây dựng Hội Thánh tại trần gian. Trong bài giáo lý số 24 hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về các chức vụ hoặc nghĩa vụ trong Hội Thánh. Qua bài giáo lý này, chúng ta thấy được ba chức vụ quan trọng mà Chúa Giêsu ban cho các tín hữu qua Hội Thánh. Ba chức vụ đó là tiên tri, tư tế và vương giả. Giờ đây kính mời quý vị bước vào bài giáo lý số 24 với đề tài các chức vụ trong Hội Thánh. Trước hết kính mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa.
cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói. Xin cho con lớn tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Còn anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế, vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Kính thưa quý học viên, như chúng ta đã biết, Chúa Giêsu trước khi đi rao giảng tin mừng đã được sức dầu bằng Thánh Thần để Người trở thành tiên tri, thành tư tế và vương giả. Sau này, Chúa Giêsu đã thông truyền ba chức vụ ấy cho hội thánh để hội thánh tiếp tục thi hành sứ mạng của Ngài ở trần gian. Nội dung bài giáo lý hôm nay, chúng ta lần lượt tìm hiểu về các chức vụ này thông qua các điểm chính như sau. Thứ nhất, chức vụ tiên tri. Thứ hai, chức vụ tư tế. Và thứ ba, chức vụ vương giả. Bây giờ, kính mời quý vị bước vào điểm thứ nhất, chức vụ tiên tri. Về điểm này, chúng ta cũng tìm hiểu hai vấn đề. Thứ nhất, chức vụ tiên tri là gì? Thứ hai, hội thánh sống chức vụ tiên tri như thế nào? Trước hết, chức vụ tiên tri là gì? Như trong bài số 8, chúng ta đã tìm hiểu về vai trò các tiên tri. Tiên tri là những người được Thiên Chúa tuyển chọn làm phát ngôn viên để loan truyền lời Chúa cho dân Ngài. Cũng trong ý tưởng đó, vị tiên tri trội vượt hơn tất cả các tiên tri là Đức Giêsu Kitô. Người là Thiên Chúa làm người, được Chúa Cha sai đến để nói tiếng nói của Thiên Chúa cho con người và hoàn thành công trình cứu rỗi nhân loại. Chúa Giêsu cũng đã dùng lời nói và đời sống của mình để thi hành sứ mạng tiên tri đó. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không giữ độc quyền rao giảng tin mừng cho riêng mình, nhưng đã thông chia chức vụ ấy cho hội thánh và ban tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần xuống để hội thánh tiếp tục sứ mạng loan báo lời Chúa cho muôn dân trong mọi thời đại và trong mọi hoàn cảnh. Kế đến, hội thánh thi hành chức vụ tiên tri như thế nào? Là những thành viên của hội thánh, người tín hữu khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy cũng được tham dự vào chức vụ tiên tri của Chúa Giêsu. Chúng ta thi hành chức vụ này bằng lời nói và việc làm của mình ngay trong cuộc sống hàng ngày. bằng lời nói như nói sự thật và mạnh dạn phổ biến đạo lý của Chúa Kitô cho những người chưa biết Chúa, bằng việc làm như luôn trung thành sống theo đức tin Công giáo và không ngần ngại tỏ mình là người Công giáo. Tất cả mọi nơi như gia đình, hàng xóm, công ty, nơi buôn bán đều là những môi trường thuận lợi để người tín hữu thi hành chức vụ tiên tri bằng cách sống đức tin. Đặc biệt trong thời đại công nghệ như hiện nay, chúng ta còn có những cách khác để loan báo tin mừng như viết sách báo, truyền thanh, truyền hình, internet, v.v. Tóm lại, chức vụ tiên tri của Hội Thánh là nghĩa vụ loan báo tin mừng. Qua bí tích rửa tội, người tín hữu được lãnh nhận chức vụ này từ Chúa Giê-xu và được mời gọi thi hành trong cuộc sống hàng ngày thông qua lời nói cũng như việc làm. Đây vừa là vinh dự nhưng đồng thời cũng là sứ mạng mà Thiên Chúa trao phó cho Hội Thánh. Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ nhất, chức vụ tiên tri. Giờ đây kính mời quý vị bước sang điểm thứ hai, chức vụ tư tế. Về điểm này, chúng ta cũng tìm hiểu hai vấn đề. Thứ nhất, chức vụ tư tế là gì? Thứ hai, Hội Thánh sống chức vụ tư tế như thế nào? Trước tiên, chức vụ tư tế là gì? Chức vụ tư tế được hiểu một cách căn bản là nghĩa vụ tôn thờ Thiên Chúa của Hội Thánh. Hẳn chúng ta còn nhớ trong bài số 6 đã đề cập dân Do Thái có 12 chi tộc, trong đó có một chi tộc tên là Lê-vi được dành riêng để chuyên lo bổn phận tôn thờ và dâng lễ vật lên Thiên Chúa. Những người thuộc chi tộc này được gọi là dòng dõi các tư tế. Những lễ vật mà các tư tế thường dâng lên Thiên Chúa là hoa màu và súc vật như chiên, bò, bồ câu. Tóm lại, đó là những của cải vật chất. Như chúng ta đã nghe trong điểm thứ nhất, Chúa Giê-xu đã được sức dầu Thánh Thần để trở thành vị tư tế cao cả nhất, gọi là Thượng Tế, để dâng của lễ tôn thờ Thiên Chúa. Lễ vật mà Chúa Giê-xu hiến dâng không phải là con chiên, con bò hay hoa màu như các tư tế bình thường vẫn dâng, nhưng là chính cuộc đời của Ngài, đặc biệt là cái chết của Ngài trên thập giá. Kế đến, Hội Thánh thi hành chức vụ tư tế như thế nào? Như chúng ta đã biết, chức vụ tư tế của Chúa Giê-xu thông ban cho Hội Thánh để từ nay Hội Thánh được trở thành dân tư tế của Thiên Chúa, dâng hy lễ thiêng liêng và rao truyền những kỳ công của Thiên Chúa đã thực hiện nơi gian trần. Chức vụ tư tế trong Hội Thánh được chia thành hai dạng, tư tế phổ quát và tư tế thừa tác. Chức tư tế phổ quát còn gọi là tư tế chung, được ban cho mọi tín hữu khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Họ được thánh hiến để trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần và họ dâng mình làm lễ vật sống động, thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa. Chức vụ tư tế thừa tác còn gọi là tư tế phẩm trật, được ban cho một số tín hữu qua bí tích truyền chức thánh như linh mục và giám mục, để họ đại diện Chúa Kitô cử hành hy lễ tạ ơn và dâng lên Thiên Chúa, cũng như thánh hóa, giáo huấn và cai quản dân Chúa. Người giáo dân trong Hội Thánh thi hành chức vụ tư tế phổ quát khi họ hiệp thông cùng với linh mục dâng thánh lễ, lãnh nhận các bí tích cũng như khi cầu nguyện và tạ ơn. Ngoài ra, họ thực hiện cách cụ thể trong đời sống chứng tá thánh thiện, trong việc từ bỏ mình và sống bác ái cách tích cực. Chúng ta vừa tìm hiểu điểm thứ hai, chức vụ tư tế. Bây giờ mời quý vị bước qua điểm thứ ba, cũng là điểm cuối cùng của bài giáo lý hôm nay, chức vụ vương giả. Về điểm này, chúng ta cũng tìm hiểu hai vấn đề. Thứ nhất, chức vụ vương giả là gì? Thứ hai, Hội Thánh sống chức vụ vương giả như thế nào? Trước hết, chức vụ vương giả là gì? Chức vụ vương giả hay còn gọi là vương đế là chức vụ của vị vua. Nhưng từ vua ở đây không hiểu theo nghĩa bình thường là người cai trị người khác, mà được hiểu theo một nghĩa đặc biệt mà chính Chúa Giê-xu đã dạy, người phục vụ. Thật vậy, Chúa Giê-xu chính là Thiên Chúa, vua cả trời đất, đã hạ mình vâng phục thánh ý Chúa Cha cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Ngài và tặng ban danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Trong tư cách là vua, khi đến trần gian, Chúa Giê-xu đã nói: "Ta đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và làm giá cứu chuộc muôn người." Với sứ mạng phục vụ đó, Chúa Giê-xu đã quy tụ được mọi thụ tạo phục quyền mình và để dâng lại cho Chúa Cha tất cả. Kế đến, Hội Thánh thi hành chức vụ vương giả như thế nào? Hội Thánh được Chúa Giê-xu đã thông ban chức vụ vương giả này để thi hành sứ mạng phục vụ mọi người. Người tín hữu khi lãnh nhận bí tích rửa tội, họ cũng được tham dự vào chức vụ vương giả này bằng những cách như thống trị các nết xấu nơi bản thân mình, làm cho đời sống chung quanh trở nên thuần khiết, lành mạnh, phục vụ người khác bằng tấm lòng chân thành, vô vị lợi và khiêm tốn, và làm cho công việc trần thế mang lại giá trị đạo đức Kitô giáo. Kính thưa quý học viên, chúng ta vừa tìm hiểu bài giáo lý số 24, các chức vụ của Hội Thánh. Những điều vừa trình bày ở trên được tóm lại như sau. Thứ nhất, chức vụ tiên tri giúp chúng ta dám can đảm loan truyền tin mừng của Chúa cho mọi người bằng lời nói và việc làm. Thứ hai, chức vụ tư tế cho chúng ta được tham dự vào hy lễ của Chúa Giê-xu trong đời sống phụng tự và trong đời sống hàng ngày. Sau cùng, chức vụ vương giả đưa chúng ta tiến xa hơn trong đường nhân đức và sẵn sàng phục vụ tha nhân vì Chúa. Phần tóm lược ở trên đã kết thúc bài giáo lý của chúng ta. Giờ đây, kính mời quý vị cùng chung lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, con sắp được nhận lãnh bí tích thánh tẩy để được chính thức trở thành con Chúa và là thành viên trong gia đình giáo hội. Điều đó không phải chỉ là do công lao của con, nhưng là do ơn Chúa ban và Chúa gọi con bước tới với Chúa. Xin cho con thật lòng yêu mến Chúa và yêu mến giáo hội của Chúa, để sẵn sàng góp sức mình vào việc thi hành sứ mạng mà Chúa trao thông qua ba chức vụ: tiên tri, tư tế và vương giả. Amen.
Chẳng thiết tha gì khi đời con xa Chúa, con chỉ biết câu cuộc sống những đam mê, biết bao nhiêu ê chề cuộc sống quá.